mà đau, đau nhức suốt ngày đêm, không thể nào chịu nổi. Thế khi cái nhọt ấy nó hiện lên, thì đã là một vị quốc sư mà đã được nhà vua trân trọng, kính trọng như vậy. Cho nên là bao nhiêu thầy thuốc đều tới để lo chữa cho ngài, nhưng không làm sao khỏi. Và ngài, cái khổ là nó đau nhức suốt ngày đêm. Thế thì ngài mới nhớ ra, cái hồi ngài còn là một vị tăng, còn đi học ở, có cái kết hạ an cư ở cái chùa đó, thì trong chùa có một vị sư bị cái bệnh hủi, có không biết từ đâu đến mà cũng xin kết hạ an cư tại chùa. Thì bởi vì bị bệnh hủi cho nên trong chúng người ta phải xếp cho ở riêng một mình, mà không ai người ta dám bén mảng vì người ta sợ lây cái bệnh đó. Thì chỉ có mỗi một mình Ngộ Đạt hồi đó còn là một vị tăng thuật tầm thường thôi, thì cứ hàng ngày đến thăm hỏi cái ông hủi đó và mang cơm giúp đỡ các công việc, giặt rũ quét dọn trông non săn sóc. Bởi vì cái ông hủi đã hủi thì cần càng những ngón tay ngón chân là đã rụng, người lở loét bẩn thỉu hôi hám. Thế thì cái ông Ngộ Đạt này cứ hàng ngày tới, cả chùa không ai dám bén mảng đến cái chỗ cái ông sư hủi đó, mà chỉ có ông Ngộ Đạt này cứ hàng ngày tới hầu hạ trông non săn sóc. Thế đến hết cuối hạ là ngày tự tứ được giải tán, ai về nhà nấy, thì cái ông sư này ông cũng đi về. Thì trước khi ông ấy về, ông ấy dặn ông Ngộ Đạt một câu là: tôi cảm cái ơn anh đã trông nom tôi suốt 3 tháng hạ, vậy sau này ở trong đời anh có gặp một cái tai nạn gì mà không ai giúp được thì anh nhớ đến tôi. Tôi ở cái núi ấy, ngài nói tên mà thầy không nhớ tên, trong chúng có ai nhớ thì nhớ hộ. Tôi ở cái núi ấy, anh cứ tới mà anh đứng ở dưới chân núi ngẩng lên, cái chỗ nào mà có 2 cây thông đứng song song với nhau ấy, thì đấy tôi ở cái chỗ ấy. Thế thì câu chuyện ông Ngộ Đạt cũng vâng dạ cho qua. Rồi thì ai đi đường đấy, thì ông sư hủi từ ngày mất dạng mà ngài Ngộ Đạt cũng không nghĩ đến, không nghĩ đến cái chuyện là mình đi tìm cái ông sư. Nhưng cho tới trải qua bao nhiêu chục năm đi qua, bây giờ lớn lên rồi thành đạt, rồi bị cái sự đau đớn mà cả các thầy thuốc khắp cả nước không làm sao mà ai chữa được cả, thì bỗng nhiên ngài Ngộ Đạt lại chợt sực nhớ đến cái lời dặn dò của cái ông sư. Thì bỗng nhiên ngài Ngộ Đạt nhớ tới và trong lòng lại nghĩ rằng biết đâu có thể là một vị ngài có thể giúp được mình cái gì chăng. Cho nên ngài mới biết trước mà ngài bảo mình sau này có tai nạn, vậy thì biết đâu có thể khỏi được. Cho nên ngài Ngộ Đạt quốc sư mới xin với vua cho lính cá nằm ở trên cái võng, rồi cho lính cá mà đi cho đến cái vùng đó, quả nhiên có cái núi đó. Thế đến tận chân cái núi, hỏi thăm đến cái chân cái núi đó, thì ngẩng lên nhìn quanh thì quả nhiên có cái chỗ đó có 2 cái cây thông song song cùng mọc, có 2 cây thông. Thì ngài Ngộ Đạt thấy cái đúng cái lời ông sư hủi đã dặn dò, thì ngài Ngộ Đạt mới bảo lính cán kéo cố gắng mà võng lên tận cái chỗ cái cây thông đó. Khi lên tới nơi thì thấy chùa chiền đền đà rất là lộng lẫy đầy đủ. Một ngôi chùa ở trên núi mà sao to rộng đường hoàng lắm. Mà ông sư Hủy ông đã đứng sẵn ở chỗ dưới gốc cây thông rồi. Thế ông sư Hủy ông đã đứng đấy rồi. Thế ông ngài Ngộ Đạt cứ kể mừng quá kể. Thế ông bảo thôi khỏi nói, tôi biết chuyện rồi. Anh cứ vào trong huynh cứ vào trong đơn, trong lưu nghỉ ngơi đi đã, rồi rửa mặt mũi nghỉ ngơi rồi sáng mai. Ở đằng sau chùa tôi đây có một cái suối, cái nước suối này rửa sạch hết những các bệnh hoạn. Thì anh cứ yên tâm, huynh cứ yên tâm, huynh đi rửa mặt nghỉ ngơi ăn uống khỏe mạnh đi, rồi sáng mai ta ra đằng sau, sau chùa có cái suối. Thế là ông Ngộ Đạt này mừng quá nghỉ ở đấy. Đến sáng ngày hôm sau, ông Ngộ Đạt ra cái suối. Thì cái sáng ngày hôm sau thì ông sư ông đưa Ngộ Đạt ra cái suối đó. Thế xong rồi ông mới đi vào. Ông Ngộ Đạt mới lần lần chân thì đau, lết được tới cái chỗ nước đó, mới định lấy tay bốc nước để rửa lên theo như lời ông sư ông dặn. Thì mọi người lui hết, còn có mình ông Ngộ Đạt ngồi đấy. Ông Ngộ Đạt mới bốc cái nước định rửa thì bỗng nhiên cái mụn này, nó từ cái mụn này nó vang ra tiếng nói, nó bảo Khoa, rồi anh hãy rửa. Cái tiếng nói nó bảo Khoa, anh hãy rửa, rồi anh hãy rửa. Anh là người học rộng biết nhiều, vậy anh có nhớ cái chuyện viên án tâu vua để chém Thiệu Thố ở ngoài chợ, anh có nhớ cái chuyện ấy không? Thế thì ông Ngộ Đạt ông bảo nhớ, ông nghe tiếng hỏi thế thì ông cũng đáp, ông bảo tôi có nhớ, trong sách có nói chuyện. Thế thì cái nhọt ấy nó lại lên tiếng, nó nói, nó bảo rằng tôi chính là viên án đây, còn anh ấy kiếp xưa chính là Thiệu Thố. Thiệu Thố đã tâu vua, Thiệu Thố đã tâu vua đem viên án ra chợ chém đôi, nghĩa là chặt qua cái lưng, chặt cái thân ra thành đôi. Cái uất ức của tôi từ ngày ấy tôi vẫn ngậm, cái uất ức của tôi vẫn ngậm, mà tôi theo anh tôi báo oán cho tới bây giờ trải mười đời, mà đời nào anh cũng cứ là một vị tăng chân chính đạo hạnh, cho nên tôi không báo oán được. Đến bây giờ là kiếp thứ 10, anh vì cái ân đức của nhà vua, anh khởi cái tâm, khởi cái tâm thấy là ta hân hạnh, ta đang hưởng cái ân sủng này, cho nên tôi mới được dịp mà tôi vào tôi báo oán anh. Nhưng mà bởi vì anh đã là 10 đời làm bậc cao tăng, rồi đến đời này anh lại có duyên với Ca Nhã Ca Tôn Giả. Tôn Giả tức là một bậc A-la-hán. Anh đã có duyên với Ca Nhã Ca Tôn Giả. Ca Nhã Ca Tôn Giả đã giải oan gỡ kết cho tôi rồi, cho nên tôi không có oán anh nữa, không thù anh nữa, mà thôi từ nay chúng ta dài. Thế cái nọt nó nói xong như thế thì thôi, nó im lặng. Im lặng tức là cái vong linh, cái oan thù, cái vong linh ấy nó giải, nó đi. Thế cái ông này mới lấy cái nước, mới vội vàng lấy nước, sợ, nghe nói sợ quá. Thế là cái chuyện oan kết từ 10 đời, nghe nói sợ quá, cái vội vàng lấy cái nước ở cái suối đó để rửa lên cái mụn. Thế rửa lên cái mụn thì đau, đau xé gan xé ruột, đau lắm, nằm ngất đi, ngất đi. Thế lúc tỉnh ra, tức mở mắt tỉnh dậy thì không thấy cái suối đâu, mà chẳng có đền đài, chẳng có chùa chiền nào, mà cũng chẳng có người nào ở đấy cả. Thì ra lúc bây giờ cái Bộ Đạt Quốc Sư nằm ở trên bãi cỏ ở trên núi, mà chả có ai cả, mà không, chùa chiền nó biến đâu mất hết, cho đến cả cái suối cũng không có nữa. Thế là ông Bộ Đạt Quốc Sư ông ấy giật mình. Đấy, cái chuyện viên án ngày xưa là ở trong nước, mà cái ông Triều Thố đó, ông ấy tâu vua đem cho ông Viên An ra chợ chém. Thực ra nếu mà là vì cái lòng tiểu nhân, cái tâm muốn làm hại, thì cái ông Triều Thố này đã đọa địa ngục rồi, đâu còn làm, tiếp sau còn được làm cao tăng, mà tiếp tục làm cao tăng đến 10 đời. Để đến bây giờ cái ông Viên Án ông mới báo oán được. Thì cái việc chém này là ông Viên Thố muốn cứu cả nước. Ông Viên Án là một ông quan có một cái chuyện gì với một cái nước bên cạnh. Cái ông vua ở nước bên cạnh, ông ấy đến, ông ấy đòi phải nộp cái ông Viên Án này để ông ấy, để cái nhà vua ấy bên cái nước ấy người ta xử, người ta sẽ giết, ta đòi. Nếu mà không nộp cái ông Viên Án này, người ta sẽ mang quân đến giết cả nước, mang quân sang để mà đánh cả cái nước này, để người ta bắt được cái ông Viên Án cho bằng được, để người ta trị tội. Nghĩa là để người ta thỏa mãn cái thù của thiền, cái không bằng lòng của người ta. Thế thì ông Triều Thố này mới bàn với ông vua là bây giờ nộp ông Viên Án sang cho người ta thì người ta cũng giết chết. Mà rồi ông Viên Án lại phải đi sang cái nước kẻ thù sẽ nhiều cái khó. Vậy thì bây giờ thì có cách là chính trong nước mình mang ông Viên Án ra giữa chợ, chém ở ngoài chợ, mà hô lớn lên, mọi người biết đây là Viên Án đã bị chết. Như thế là cái nước bên kia người ta thấy ông Viên Án đã bị chết rồi thì thôi, người ta không đòi nữa. Thế là cái lời nói cái ông Triệu Thố này thư tâu với vua giết ông Viên Án, mà giết một người để cứu tất cả trong nước khỏi cái nạn chiến tranh, hai nước khỏi cái chiến tranh. Vì đây là thành những cái chuyện tuy giết người mà là công đức lớn, thì cứu được cả hai nước thoát được bao nhiêu cái khổ. Cho nên rằng hết cái kiếp ấy, ông không những ông không phải làm quan mà ông được làm người, mà lại được đi tu 10 đời liên tiếp làm cao tăng. Thế thì cái việc giết đây nó không phải là tội mà nó lại là phước, rõ ràng như thế. Tuy nó là phước nhưng mình đã, nhưng ông Triệu Thố đã tâu với vua để giết ông Viên Án, thì riêng cái ông Viên Án ấy, ông ấy ngậm cái oán bởi vì ông bị chém, bởi vì ông bị chém ở giữa chợ. Cho nên ông ngậm cái oán, và ông cứ cái ông chịu thố này ông đi theo để ông ấy báo oán. Cái sự tích ở trong sách Biên Thành này để cảnh cáo chúng ta cẩn thận, đừng có gây oan, đừng có thất kết. Nhiều khi cái lời nói việc làm của mình đúng, nhưng mà đã đụng chạm đến cái lòng oán hờn của người ta thì không phải là nó sẽ qua ngay. Nếu chúng ta không mau mà giải cái oán này đi, giải cái hờn này đi, thì cái oan cái hờn này nó cứ ngập ở trong lòng người ta, rồi đến kiếp sau, rồi mãi mãi, chứ không phải nó hết ngay. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Đấy, cái việc làm thiện của ông thiện thố mà rồi cái oán người ta, cái người người ta chịu oan, người ta không có quy, mà người ta vẫn tìm cách người ta báo oan. Đời này không nổi thì kiếp sau, thì phúc đức nhiều Ngộ Đạt 10 đời đằng cao tăng. Thế thì ông ấy tụng bao nhiêu kinh, ông ấy lễ sám biết bao nhiêu mà chưa giải, mà không giải được, không gỡ được cái mối hận thù. Cái đấy là cái chuyện lớn. Còn chúng ta sống với nhau ở trong chúng thì mỗi lời nói, mỗi cái dáng khinh khỉnh, mỗi một cái nhún vai, một cái tâm ý coi thường, thì cái người người ta bị sỉ nhục vậy, người ta không có quy. Thì những bậc thánh hiền các ngài mới bỏ qua những cái việc này. Còn số đông là những các cái hận, cái hờn nó ghi ở trong tạng thức, kiếp này người ta chưa có thể báo oán được thì kiếp sau và còn mãi mãi. Đấy như ông Ngộ Đạt Quốc Sư đó, 10 đời. Thế đấy là cái bài học thứ nhất, chúng ta phải cẩn thận, phải nhớ rằng nhẫn nhục lại an lạc, xuất gia là pháp viễn ly sanh tử, bình đẳng là lòng bồ đề, cố phải ăn ở đối với bất luận ai a, mà lúc nào ngày nào cũng thế. Chúng ta phải lấy cái khiêm tốn nhu hòa để cho những người chung quanh người ta mát mẻ. Đấy là cái công đức lớn lắm. Tuy là cái việc hết sức bình thường mà cái phúc đức lại lớn. Chị em nhớ rằng các vị tỳ kheo ni, nhớ rằng cái tội nặng nhất của tỳ kheo ni gọi là tội tăng tà. Tăng tà tức là cái tội thế nào cũng chết, cái tội phải chết, nhưng mà nó còn một cái cổ họng hãy còn thở được, cho nên nếu có thuốc hay thì có thể chữa. Coi như một người đã bị cắt đầu là chết, nhưng mà hãy còn một tí sót cái cổ họng, nếu gặp được thuốc thì cái người cứu được. Thế cho nên gọi là tội tăng tà. Mà thuốc ấy, chữa cái bệnh, cái nghiệp ấy, Phật dạy cách nào? Phật dạy rằng chỉ cần 15 ngày làm pháp ý ỉ. Ý nghĩa là cái tâm, tâm ý, thể là vui. Chỉ cần 15 ngày làm thế nào cho tất cả đại chúng người ta vui đấy, thì hết cái tội ấy. Không có cách nào chữa cái tội ấy, là gần ngay với cái tội chém đầu là tội ba la di. Nhưng mà chỉ còn một cái phương thuốc đấy, là lấy cái sự vui lòng của chúng tăng thì có thể cứu được, thì sẽ khỏi. Cho nên chỉ cần là 15 ngày cái vị mà chịu cái tội đó, phải bạch đại chúng xin 15 ngày làm hết các công việc ở trong chùa, làm vui lòng chúng ta. Thế thì chúng ta thấy đại chúng đang có mặt tại đây, Nếu chúng ta trân trọng, để lòng, một lòng một dạ, làm vui lòng tất cả chị em, không có trừ người nào cả, trên dưới trong ngoài, bình đẳng là đường Bồ Đề. Nhớ như vậy. Đối với tất cả trên dưới trong ngoài, ta đem cái tâm khiến cho các vị vui. Chỉ 15 ngày là cái tội đứt đầu ấy sẽ cứu được. Thế thì là làm vui lòng chị em là cái phúc đức lớn vô cùng, mà để mất lòng chị em là cái tổn đức cũng vô cùng. Thế cái phước nó lớn bao nhiêu thì trái lại cái tội nó cũng nặng bấy nhiêu. Thế cho nên chúng ta phải tìm hết cách mà dẹp những cái tham sân si của mình, để cho cái tâm mình nó mát mẻ, nó an ổn. Để làm gì? Để cái không khí ở xung quanh mình được an lành mát mẻ, mà đem cái không khí ấy thôi để cúng dường tất cả trẻ em. Đem cái tâm mát mẻ an lành để những người xung quanh mình vui vẻ, an hòa, vui vẻ. Thế là cái công đức không thể nghĩ bàn. Chứ không cứ là phải làm đình, làm chùa, không cứ là phải đi làm những cái việc gì tây rực rỡ tưng bừng, mà cứ chỉ cần có một việc, dẹp cái tâm tham sân si mạn nghi của mình đi, thì dẹp cái xuống, mình mát mẻ, hoan hỷ đối với bên trái, đối với bên phải, đối với đằng trước, đối với đằng sau, ngửa lên đối với các vị trên mình, cúi xuống đối với các em nhỏ hơn mình. Đã, đem cái tâm mát mẻ, hoan hỷ, sẵn sàng phụng sự chị em. Đấy, thì cũng như ông Ngộ Đạt Quốc Sư, ông ấy chỉ có một việc là ông ấy thấy cái ông sư Hủi, ông ấy tận tình, ông ấy dụ. Mà cái ông sư Hủi ấy chính là Ca Nhạ Ca Tôn Giả, một vị A-la-hán đã hiện hình là một vị sư Hủi, đến cái chùa ấy với cái dụng ý là để cứu cái ông Ngộ Đạt này. Làm sao Ngài lại phải làm ông sư Hủi? Bởi vì cái ông Ngộ Đạt này phải làm một cái công đức thì mới có cái nhân, cũng phải gieo một cái nhân tốt, làm một cái công đức, cái phục sự một vị A-la-hán trong 3 tháng hạn. Thì cái vị ấy là Ngài hiện hình là ông sư Hủi, chứ Ngài là đã là A-la-hán thì Ngài làm gì có thân. Nhưng Ngài hiện hình như thế để cho cái ông Ngộ Đạt này đấy, mà rồi Ngài cứu rỡ cái oan khiêm. Cho nên cái công lao lễ Phật tụng kinh của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư không phải là uổng. Vì thế các thánh tăng, các ngài mới để ý, các ngài tìm cái cơ duyên, mở ra những cái phương tiện để cho mình giải oan gỡ kết. Thế thì đấy, Ngộ Đạt Quốc Sư tỉnh ra, ngồi ở trên bãi cỏ mới giật mình, thì ra các thánh hiền, các ngài vẫn ở quanh mình mà mình không biết. Các ngài như hư không đấy, mình không trông thấy, nhưng các ngài vẫn thầm gỡ những cái nguy hiểm cho mình. Mà đấy, thì ra mình 10 đời làm cao tăng mà vẫn không có thể tự gỡ được một cái mối oan kết, đã gieo oan, đã thắt kết với người ta thì bây thì phải giả nợ. Mà 10 đời làm cao tăng mà không nổ. Nhưng dù rằng 10 đời làm cao tăng không gỡ được, nhưng mà cái bong ấy người ta cũng không báo oán được mình. Mà bây giờ đây chỉ bởi vì khởi cái một niệm hân hạnh, mình ngồi trên cái tòa trầm hương, hân hạnh mừng cái may mắn lớn này, mà hóa ra là mở cửa cho oan gia người ta vào báo oán. Thế cho nên Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, Ngài xin với vua thôi, Ngài không về triều đình nữa. Ngài không làm quốc sư, không lôi thôi gì nữa. Ngài xin ở lại tại cái chỗ cái bãi cỏ đó, ở trên cái núi đó. Ngài làm một cái lều, Ngài xin vua, nhà vua lập cho một cái lều, Ngài ở tại đó. Để từ đấy Ngài trở về tu tâm dưỡng tánh, buông hết những cái danh giá, những các cái ân đức, những các cái sang trọng của thế gian. Ngài buông hết, Ngài ở trên cái chỗ trên đỉnh cái núi, và Ngài ngày đêm đã chủng mương cái nương cái trí tuệ lực của Ngài, mà cũng nhờ cái sự gia hộ của Phật Bồ Tát Thánh Hiền, nên Ngài viết một mạch thành ra cái bài kinh Thủy Sáng để lại cứu thế gian. Thủy là nước, sáng là rửa sạch, sám hối. Sám nghĩa là rửa đi cho nó sạch. Đấy là lấy cái sự tích Ngài, lấy cái nước cam lồ của Bồ Tát mà Ngài đã rửa cái mụn, và Ngài giải được, giải oan gỡ cái. Cho nên Ngài viết cái bộ kinh mà bây giờ chúng ta vẫn tụng đọc. Chị em nên đề tâm mà sám hối theo cái bộ kinh đó. Cái bộ sám hối đó, cái trình độ thấp mà. Còn cái bộ Từ Bi Đạo Tràng ấy, thì là do Ngài Chí Công Ngài viết à, thì là trình để về trình độ của các vị Bồ Tát có cái lòng mở rộng. Còn cái quyển Thủy Sáng là cá nhân chúng ta này, theo kinh Thủy Sáng để lấy cái nước tam lộ, lấy cái giáo pháp của Phật để mà rửa oan giải kết. Mà cẩn thận trong cái đời sống, chúng ta có cái phúc ở trong ni chúng, ở trong đại chúng, thì đó là đại phúc đức. Nhưng mà nếu để chỗ này hận, chỗ kia hờn, chỗ này oan, chỗ này phiền, thì cái tội cũng nặng lắm. Cho nên chị em phải cẩn thận.
Trong kinh nói cái mùi của thành người bà quốc sư á, thì mỗi khi mà nó nhít á thì cho thịt người vào thì nó ăn thì nó hết nhất, có thật không con kính?
Cái đấy thì thầy không biết. Nhiều khi người về sau cũng có thêm vào, thì cái đó thầy không biết rõ. Thầy chỉ biết là nó thành cái hình, cái ngòi, cái mụn nhọt thì nó cứ có cái ngòi trắng trắng, nó thành cái hình của con, nó hai cái hai bên, ở dưới có cái nữa, thành người ta trông như hai con mắt đó chứ nhỉ. Thành tư là có cái mặt người vậy. Cho đến Niết Bàn A-la-hán, Phật cũng còn tuyên bố là hóa thành. Chân thật rốt ráo là chánh đẳng chánh giác, thấy hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai. Thầy đọc lại. Cho đến Niết Bàn A-la-hán, Phật cũng còn tuyên bố là hóa thành. Chân thật rốt ráo là chánh đẳng chánh giác, thấy hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai. Ngài Bồ Đạt quốc sư thì Ngài là một vị quốc sư, thầy cả nước, nhà vua trọng vọng, thế là to lắm. Mà sở dĩ mà được nhà vua trọng vọng, cả nước tôn làm thầy, là một bậc quốc sư, đó là bởi vì Ngài tài cao đức trọng. Thế là cậy cái đạo đức của mình. Thế thì ở đây nói rằng, mà thầy nhắc lại cái ý kiến này là của các em đấy, các thầy nhặt ở trong bài làm của các em, mỗi em một câu thầy để vào đây, từ cái những kinh thủy sám viết ấy, thì thầy viết lại cho nó dễ hiểu, nhưng cái ý chính là của trong chúng, tại cái nhặt của mỗi người một câu, mỗi người một câu thầy nhặt lên. Thì đây cũng là một em ở trong chúng mà thầy không nhớ tên, nó nhớ nó nêu cái việc này lên. Cả cái kinh thủy sáng của cái ông Ngộ Đạt Quốc Sư cũng là cái ý của các em, chứ thầy một thầy bật bù đầu rồi đâu có nhớ mà làm một bài được như thế. Bài này là gom những cái ý của các em, cứ mỗi một em một ý, mỗi em một ý, thầy viết vào một nắm giấy này, cứ mỗi em một màu, mỗi em một màu thầy nhặt, thế xong là thầy gom lại thành một bài xào cho ăn, cho rau, cho ớt, cho hạt tiêu, cứ các thứ ngon và lại xào lại thành một món để cúng tổ, cúng ngày dỗ tổ. Thế đây em nó nhắc cái ý kiến này mà thầy thấy cái ý kiến của nó thật là thật, thầy không ngờ này, không ngờ. À, nó nhắc cái câu này, nó nhắc cái câu này là ngay đến niết bàn của A La Hán mà Phật cũng còn tiên tuyên bố là hóa thành, huống chi là ngôi quốc sư, huống chi là cái danh giá, huống chi là chúng mình làm được một, làm được cái bài được cả nước mà tập, cả lớp mà tập tuyên dương lên, thì mình đã nở cái mũi phồng lên. Nhưng mà đấy, ngay đến niết bàn của các bậc A La Hán, các bậc A La Hán chứng quả cái ngôi như vậy mà giờ Phật cũng còn tuyên bố là hóa thành. Phật tuyên bố ở đâu? Ở trong kinh Pháp Hoa Phật nói minh bạch, Phật nói minh bạch, Phật kể cái chuyện hóa thành. Phật kể rằng có một cái nhóm lái buôn, những ai mà tụng kinh Pháp Hoa chắc nhớ cái đoạn đó, cái phẩm của bọn tên hẳn tên là phẩm hóa thành. Một nhóm lái buôn muốn đi đến một cái núi đó có báu ngọc, thế nhưng mà rủ nhau đi, nhưng mà đi nửa đường mà mệt quá, mỏi nhọc quá rồi thôi chẳng đi nữa. Thế vì thế cái người chủ dẫn đường người ta mới thấy tội nghiệp, là đã vất vả bao nhiêu rồi mà bây giờ lại đi được mới được có nửa đường, thế cho nên người ta mới hóa ra một cái thành thị để cho những cái người này ăn uống nghỉ ngơi thoải mái. Thế nghỉ ngơi xong rồi thì người ta thâu cái phép của người ta lại, thì bao nhiêu những thành thị nhà cửa biến mất hết. Nhưng mà những người này thấy mình được nghỉ ngơi khỏe mạnh rồi thì lại vui vẻ theo cái người dẫn đường đi nữa. Thì trong cái phẩm Hóa Thành này, Phật kể cái câu chuyện như thế, thì Phật ví rằng Như Lai giáng sinh ở thế gian này cũng chỉ mong dẫn chúng, dẫn mọi người đi lên quả vị Phật để được hưởng hoàn toàn vĩnh viễn an vui. Mà Như Lai biết rằng ai cũng có thể thành Phật được, bởi vì ai cũng có tánh Phật. Cho nên Như Lai dẫn đường đưa, nhưng mà nếu mà đi xa thì họ mỏi nhọc, nói thành Phật thì họ thấy cái công việc xa vất vả nhọc nhằn khó lắm. Cho nên Phật mới đặt ra cái phương tiện là cứ giải thoát hết các phiền não, đó, chứng A-la-hán, chứng cái quả vị ấy, Phật đặt tên là A-la-hán, thì cứ giải sạch phiền não là được thoát luân hồi sanh tử, thế là xong việc. Thì tuyên bố như vậy thì nhiều người theo được, người ta bắt chiếc, người ta cố gắng, người ta học, chỉ cần lọc sạch cái phiền não, bao nhiêu tham sân si mạn nghi tà kiến, lọc cho sạch đi, thế thì là mình là coi như xong việc rồi. Thì Phật nói như vậy thành nhiều người theo được, bằng cớ là bao nhiêu vị chứng quả A-la-hán cái thời của Phật. Đấy. Thế thì đến khi chứng quả A-la-hán rồi, Phật mới bảo chưa xong. Đấy. Chứng quả A-la-hán rồi, Phật mới bảo cái danh từ A-la-hán, cái niết bàn A-la-hán là cái chỉ là hóa thành. Phật mới kể cái, Phật nói kinh Pháp Hoa và kể cái câu chuyện này. Rồi bảo đấy, ta đặt ra một cái chỗ để cho các vị tới đấy, nhưng mà phải đi nữa, phải thành Phật kia, phải đi nữa. Nghĩa là bây giờ các vị đã thoát được những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, thoát hết những cái phiền não, và các vị thoát được cái luân hồi cũng đã được một chặng lớn rồi, nhưng mà việc làm chưa xong, còn phải độ chúng sanh. Phải độ chúng sanh, bao giờ có biển phước trang nghiêm thì phước tuệ xong đầy đủ thì mới thành Phật được. Cái trí tuệ Bồ Đề nó mới khai phát thật sự. Thế cho nên Phật nói kinh Pháp Hoa tuyên bố cái niết bàn của các vị A-la-hán mới là hóa thành thôi, còn phải đi nữa thành Phật. Thế cho nên đây nói là niết bàn A-la-hán Phật cũng chỉ còn tuyên bố là hóa thành. Huống chi là một chút tài hoa của chúng mình đáng là bao nhiêu mà đã có cái chỗ là cậy ta cậy mình. Cho nên đây nên nhớ niết bàn A-la-hán cũng chỉ là hóa thành mà thôi. Cái chân thật rốt ráo là phải được chánh đẳng chánh giác. Thế hôm vừa rồi thầy đã nói về cái nghĩa chữ chánh đẳng chánh giác. Thì phải được chánh đẳng chánh giác. Mà thế nào gọi là được chánh đẳng chánh giác? Đấy, tức là phải nhận được cái tánh bình đẳng chánh đẳng, phải nhận được cái tánh bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, mà cái tánh Phật này đồng thể với chư Phật không khác. Thế thì con chó con mèo kia nó biết đau, biết ngứa, biết cầu ăn. Đấy. Như vậy nó có cái tánh biết. Vậy thì nó, cái tánh thể của nó đồng thể với Phật, nó đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Thì bởi vì nó mê, nó đi cái đường mê, cho nên cảm thức quả báo hiện cái hình tướng làm con sâu con kiến. Chứ nếu nó tỉnh ra, nó buông được những cái lần mê mà nó quay về nó tu theo đạo Phật thì nó sẽ thành Phật. Nó sẽ đầy bản lai sẵn sàng, nó đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai rồi. Chỉ có điều nó không chịu nhận mà thôi. Chị em đọc đi. Đương đương thường hữu nhân vô, đương đương thường hữu pháp thân. Đó. Nó còn, nó đang thấy, nó đang nghe, đó là nó có cái nhân Bồ Đề. Mà cái nhân Bồ Đề này hiện tại là pháp thân nó vẫn đang thường trụ, thì tại nó mê nó không nhận được ra chủ, cho nó vẫn đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Mà chỉ vì nó mê, cũng như tâm chúng ta đang ở khắp pháp giới, mà chúng ta mê, chúng ta cứ nhận cái thân này là mình, mà không biết là ở khắp đây cái tánh thấy tánh biết của mình, mà mình lại mê muội, mình gọi là hư không. Thế thì thế nào là phải đến chân thật? Cô học, cô đỗ cao, cô tu lực, cô tu giỏi, đến đâu cũng chỉ là hóa thành. Cũng như niết bàn của các vị A-la-hán còn là hóa thành. Chân thật ấy, là phải được chánh đẳng chánh giác thì mới thật, mới là chân thật, mới không phải là hóa thành, mới là chân thật. Mà thế nào là chánh đẳng chánh giác? Chánh đẳng chánh giác là cái thứ trí tuệ biết rằng tất cả chúng sanh đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. À, cái phải tu cho đến khi nào mình thấy là tất cả chúng sanh đều là Phật cả, thì khi ấy mới là chân thật. Mà khi đã thấy được chúng sanh nó là Phật thì mình có coi thường nó nữa không? Phải đấy. Thế cho nên các bậc càng tu cao là những bậc khiêm tốn, nhã nhặn, lịch sự. Đó là cái tướng của người trí tuệ. Còn cái tướng những người cứ khinh khỉnh, ta giỏi ta tài, cái người kia không bằng ta à. Nếu mà cứ có cái tâm như thế thì đó là rõ ràng là tướng mạo ngu si. Kinh Kim Cương dạy: nhẫn nhục phi nhẫn nhục, thị danh nhẫn nhục, bị hủy mạng mà vuốt ngực cố nhẫn thì chỉ được vài ba lần. Hận hờn nuôi trong lòng ngực sẽ nổ bung khi quá sức chịu đựng. Nếu được thấm ướt hương hoa bát nhã, biết rõ thân người kia và thân ta chỉ là hai nấm đất, âm thanh là trò chơi động tĩnh của không khí, thế thì làm gì có nhục mà phải nhẫn. Thầy đọc lại chị em để ý. Kinh Kim Cương dạy: nhẫn nhục phi nhẫn nhục, thị danh nhẫn nhục. Nghĩa là nhẫn nhục không phải là nhẫn nhục mới gọi là nhẫn nhục. Bị hủy mạng mà vuốt ngực cố nhẫn thì chỉ được vài ba lần. Hận hờn nuôi ở trong lòng ngực sẽ nổ bung khi quá sức chịu đựng. Nếu được thấm ướp hương hoa bát nhã, biết rõ thân ta thân người kia chỉ là hai nấm đất, âm thanh là trò chơi động tĩnh của không khí, thế thì làm gì có nhục mà phải nhẫn. Anh em làm gì có nhục để mà phải nhẫn. Để. Kinh Kim Cương dạy: nhẫn nhục phi nhẫn nhục, nghĩa là không phải là nhẫn nhục ấy, thì mới thật là nhẫn nhục. Đấy, thế như em nó vừa nói, cái người người ta hủy mạ mình, nghĩa là ta mắng nhiếc hoặc là ta đi kể xấu, nghĩa là cái gì người ta làm cho mình mất mất cái giá trị. Thế thì nếu người ta mắng, người ta ngậm mắng mình, mà nếu mình vuốt ngực để thôi ta nhẫn đi, thôi ta nhẫn đi, thôi ta nhẫn đi, tức là thấy có một mình phải nhẫn một cái nhục. Thế nếu mà thấy mình phải nhẫn một cái nhục thì cái sức nhẫn ấy nó chỉ được một lần người ta mắng mình nhẫn được, lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến lần thứ tư thì cái nồi súp re nó phải nổ, cái giận cái hờn nó phải bật ra, bởi vì mình thấy có giận, có cái nhục, người ta hủy nhục mình, thế rồi mình được ôm cái lòng mình cho cái tâm phiền nhọc ấy là tâm tánh của mình lại nhẫn, mình nhẫn. Thế là một thấy có cái nhục rồi lại thấy mình phải nhẫn, thế thì cái nhẫn ấy nó không bền, bởi vì mình còn nuôi nó ở trong tâm. Thế thì nó đến cái lúc quá sức mình không chịu được nữa, nó bật lên, và khi ấy nó sẽ nổ mạnh. Còn nếu mình học vô ngã sở, học bát nhã đây, mình quan sát cái thân của cái cô ấy tội nghiệp, sắp sửa thành đống đất, đem chôn, bớt quá một cái mảnh đất để chôn ở trong cái lòng đất. Cái thân mình cũng chỉ là mảnh đất, thân cái cô ấy cũng chỉ là mảnh đất. Mà thứ nhất là cái tiếng mạ nhục, cái tiếng nói của cô ấy nó là cái gì? Nó chỉ là rung động của không khí. Chỉ có cái tai mình lãnh cái rung động của không khí, cái làn sóng âm ba. Mà bây giờ thì còn đâu, tan đâu, đâu có thật. Nếu tỉnh ra vâng lời Phật mà quán vô ngã sở, không có gì là ta, cũng không có cái gì là cái cô ấy, mà cái tiếng mắng, tiếng miết, tiếng nhục này nó là cái không có. Vâng lời Phật quán vô ngã sở, tỉnh ra. Thế thì làm gì có cái gì là nhục? Mình ngồi mình cười, không có gì là nhục cả. Bởi vì không có cái gì là nhục cả, trong cái lồng ngực của mình nó bình an, không có chuyện gì. Thì làm sao mà nổ được nỗi xúc té? Thế cho nên cái bát nhã của Phật là quan hệ. Thế mình chịu khó mà vâng lời Phật, quán vô ngã sở.